Kính thưa cộng đoàn, nếu ai trong chúng ta đã có dịp đi du lịch ở Hà Tiên, giáp với vùng biên giới Campuchia, thì chúng ta nhận ra ngay sát vùng cửa khẩu có một bia thật lớn được khắc sâu vào đá với những chữ mạ vàng. Bia đó được gọi là bia căm thù. Với hai cánh tay giơ lên ghi khắc một biến cố đau đớn, ngày 14 tháng 3 năm 1978, quân Pol Pot đã tràn vào biên giới Việt Nam, chém giết một cách dã man. 130 người đã thiệt mạng. Người ta ghi lại tấm bia ấy để nhắc nhớ một mối thù truyền kiếp khắc sâu vào bia đá. Thưa cộng đoàn, đứng trước sự mất mát, đứng trước sự chết chóc, có nhiều cách để người ta đối diện. Ít là chúng ta thấy có hai cách thức nghịch chiều nhau. Cách thứ nhất là người ta thù hận truyền kiếp. Điều này chúng ta thấy trong văn hóa truyền tải nơi các bộ phim Tàu. Đời cha trả thù chưa được thì đến đời con. Cách thức thứ hai, khi đối diện với chết chóc và mất mát như thế, người ta hóa giải bằng sự tha thứ và yêu thương. Ngày hôm nay có thể nói là ngày hội của chúng ta. Chúng ta không nhắc lại những biến cố đau thương của cha ông mình đã phải nếm trải suốt 3 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 16 tới thế kỷ thứ 19. Chúng ta không nhắc lại sự thù hận bởi lẽ một điều đơn giản: cha ông của chúng ta không chết vì thù hận, và trong lòng các ngài không hề có một chút thù hận. Các ngài nhận ra và ý thức một cách rất sâu sắc, tử đạo đó là một ân huệ của Thiên Chúa. Các ngài đón nhận phúc tử đạo với tất cả niềm tri ân và hân hoan, bởi vì các ngài được họa lại nơi chính cuộc đời của mình hình ảnh của vị tử đạo tiên khởi là chính Chúa Kitô. Chúa Kitô, đấng đã chết một cách oan nghiệt trần trụi trên thập giá, đấng đã chấp nhận tan xương nát thịt để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại của mọi thời và mọi nơi. Cuộc tử đạo của cha ông chúng ta khắc họa một cách rõ nét cái chết của Thầy Chí Thánh, và đó là ân huệ từ trời cao. Các ngài cảm nhận được tình thương của Chúa, và các ngài trao chia chính tình thương ấy ngay cả cho những lý hình hành hạ mình. Các ngài rập khuân cuộc đời của mình theo gương mẫu của Thầy. Ngay trên thập giá, Đức Giê-xu đã xin Chúa Cha tha thứ cho những người hành hạ và giết chết Ngài. Cha ông của chúng ta, những con người đã phải chịu cực hình, mà mỗi chúng ta chỉ nghĩ lại những cực hình đó thôi, chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy mà các ngài sẵn lòng tha thứ và đón nhận như hồng ân Chúa ban. Năm nay giáo hội mừng 25 năm ngày các bậc anh hùng là cha ông của chúng ta được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong hiển thánh. Trong tông huấn bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Trần Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như thế này: máu của các thánh tử đạo là nền tảng cho một thế giới mới, và là nền tảng cho một nền văn minh mới. Máu các thánh tử đạo là nền tảng cho một thế giới mới. Đó là thế giới nào? Phải chăng là thế giới của chúng ta đang sống? Một thế giới vẫn còn chất chứa hận thù và đau thương. Thế giới mà Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị nói tới cho phép chúng ta hình dung một thế giới mà Thánh Gioan diễn tả trong sách Khải Huyền, nơi bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe. Nơi đó có hàng hàng lớp lớp những con người đã được tẩy sạch áo của mình trong máu của con chiên. Họ là những bậc vĩ nhân, họ là những con người đã qua đau khổ, đã được tôi luyện, và giờ đây trong một thế giới là vương quốc của Thiên Chúa, họ chiêm ngắm vinh quang chói lọi của Thiên Chúa. Thế giới đó cha ông của chúng ta đang hưởng kiến, đang chan hòa hoan lạc và bình an. Máu của các vị tử đạo là nền tảng của một nền văn minh mới. Đó là nền văn minh nào? Chắc chắn đó không phải là nền văn minh của thù hận. Chắc chắn đó không phải là nền văn minh của chết chóc. Đó phải là một nền văn minh của tình thương, nền văn minh của sự sống, nền văn minh lấy yêu thương và tha thứ để khỏa lấp tất cả những gì là thù hận sâu thẳm trong tâm khảm của con người. Nền tảng của một nền văn minh ấy đã được thấm đẫm máu của các vị anh hùng. Và thưa cộng đoàn, máu của những vị anh hùng, máu của các bậc cha ông chúng ta đã thấm đẫm trên mảnh đất giang sơn gấm vóc này. Và ngày hôm nay, nếu có thể nói như ngôn ngữ của Thánh Cipriano, máu các thánh tử đạo là hạt giống làm trổ sinh niềm tin Kitô giáo, thì chắc chắn chúng ta đây phải vinh dự biết bao, bởi vì chúng ta được trổ sinh từ máu của cha ông mình. Chúng ta là hậu duệ của các thánh tử đạo. Đức tin của chúng ta được nối kết từ đức tin sống động của các bậc cha ông. Đức tin của chúng ta thấm đẫm máu của cha ông. Các ngài đã sống tròn ơn gọi Kitô hữu của mình, đã dám hiên ngang làm chứng cho Chúa bằng việc hiến dâng chính mạng sống. Các ngài là những vị thừa sai từ những chân trời xa xăm đến để loan báo tin mừng cho quê hương đất nước chúng ta. Các ngài là những bậc cha ông của chúng ta, có những người sống đời dâng hiến như các giám mục, các linh mục, các tu sĩ. Có những người sống đời gia đình, họ là ông, là bà, là cha, là mẹ. Họ đang giữ những nhiệm vụ trong quê hương, có khi là quan án, có khi là lính tráng. Họ khác nhau về địa vị xã hội, thế nhưng họ có cùng một niềm vinh dự, đó là đón nhận ngành thiên tuế dành cho những bậc anh hùng. Họ hy sinh ở những khoảnh khắc khác nhau của lịch sử trải dài 3 thế kỷ đau thương, nhưng họ hội tụ với nhau ở một điểm, đó là nhà của cha, đó là vương quốc của Thiên Chúa, đó là nơi tràn đầy bình an và hoan lạc. Cha ông của chúng ta là thế đó. Ngày hôm nay chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ này nhớ về các bậc cha ông, mừng kính các vị tử đạo, các vị anh hùng. Chúng ta không chỉ kể lại những anh hùng, kể lại những đức tính nổi bật, kể lại một cuộc đời tuyệt đẹp của các ngài, mà còn là chúng ta ca ngợi tình thương của Thiên Chúa, Bởi vì Thiên Chúa đã làm những điều rất tuyệt vời nơi cha ông của chúng ta. Và rồi Ngài vẫn đang tiếp tục làm những điều tuyệt vời ấy nơi con cháu của các bậc cha ông là chúng ta ngày hôm nay. Mừng kính các bậc tử đạo, chúng ta được mời gọi dấn thân noi gương các ngài mà làm chứng cho Chúa Giêsu. Chắc chắn chúng ta có thể nói ngày hôm nay đâu còn bách đạo, ngày hôm nay đâu còn cơ hội để tôi có thể đổ máu của mình mà làm chứng cho đức tin. Tử đạo là một ân huệ. Thế nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng tử đạo chỉ có nghĩa là chết. Tử đạo có nghĩa là trở nên chứng tá. Và chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mà không cần phải đổ máu. Thế giới ngày hôm nay đang rất cần những chứng tá như thế. Thế giới ngày hôm nay đang rất cần những gương sáng. Thế giới ngày hôm nay đang rất cần những tấm lòng, rất cần những con người dám dấn thân. Chúng ta noi gương các vị tử đạo để dấn thân vào cuộc đời, để chu toàn nghĩa vụ của mình. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là các con cháu, là hậu duệ của các bậc cha ông anh hùng. Và chắc chắn với sức riêng chúng ta không làm nổi. Giữa một dòng chảy ồ ạt, bao nhiêu những giá trị đang bị đảo lộn. Nếu không có ơn Chúa, nếu không có sự trợ giúp của các thánh, chúng ta không làm được. Cậy nhờ vào công nghiệp của các thánh, công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hiên ngang đứng dưới chân thập giá, không đổ máu, nhưng cũng được đón nhận ngành thiên tuế tử đạo. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chính hồng ân của Thánh Thần đổ trên cha ông của chúng ta, khiến các ngài hiên ngang dâng hiến mạng sống của mình. Thì ngày hôm nay cũng chính hồng ân Thánh Thần đó đổ vào lòng chúng ta, để chúng ta kiên vững sống đời đức tin, kiên vững trở nên chứng tá cho Chúa.